13. Thực nhục ngạ quỷ. Tội nhân đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền bán thịt, nhưng dối gạt người, bán số lượng ít nhưng lại lấy giá quá cao, hoặc đem những đồ bất tịnh cúng thí. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, đọa vào loài ngạ quỷ dạ xoa này. Quỷ dạ xoa thường ở những ngã tư đường hoặc những ngõ hẻm bờ ruộng, chợ búa, quán xá, thành ấp, chùa chiền, đền miếu. Thân hình chúng rất xấu xí, ai trông thấy cũng đều hoảng sợ. Nhưng chúng lại có thần thông, tính tình nhu nhuyễn, không làm những việc gì quá ác. Nếu có người đem súc vật như trâu, gà, vịt, dê, ngỗng cúng tế, thì chúng chỉ hưởng mùi máu thịt để sống mà thôi. 14. Thực hương yên ngạ quỷ. Ngạ quỷ hưởng hương khói. Tội nhân đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền làm hương, nhang xấu, nhưng lại bán giá cao. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào loài ngạ quỷ này. Quỷ này có thần thông, thân đeo các sâu chuỗi thơm, thường dùng hương xoa, hương bột để bôi lên thân thể. Chúng rất thích thưởng thức các thứ kỹ nhạc, nên thường lai vãng đến các nơi lầu cát, miếu thờ thần, chung quanh cung điện vua chúa, chùa chiền, vườn rừng, vân vân, nơi nào chúng cũng đến được. Người đời vì không biết nên cho chúng là quỷ thần linh thiêng, cung kính lễ bái. Đem các thứ trầm hương, đàn hương dân cúng, nhờ đó chúng mới có thể duy trì được mạng sống. 15. Tật hành ngạ quỷ. Ngạ quỷ đi nhanh. Tội nhân đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền là những kẻ xuất gia phạm trai giới, dạo đi trong chốn tụ lạc, đến nhà thí chủ vua nịnh để xin tiền của, trang vận y tốt mà không chia sẻ cho người khác, nói dối rằng xin vật thực về cho chư tăng bị bệnh, nhưng khi đem về chùa thì tự thọ dụng một mình. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào loài ngạ quỷ này. Chúng thường ở những nơi bất tịnh, bị lửa đói khát thiêu đốt, nếu có chúng sinh nào làm điều bất chính. Bọn quỷ này liền hiện hình đe dọa, tìm cách hãm hại, như hiện ra trong mộng để khủng bố khiến người khiếp sợ. Chúng thường đi dạo nơi nghĩa địa, thích đến gần tử thi. Thân chúng thường bị lửa đói khát thiêu đốt, khói lửa bốc lên ngùn ngục. Khi thế gian phát sinh dịch bệnh, có nhiều người chết, chúng thật vui mừng. Khi có ai dùng ác chú kêu gọi, chúng lập tức đến ngay, gây ra nhiều bất lợi cho người bị trù yếm. Loại quỷ này có khả năng đi rất nhanh, chỉ trong tích tắc có thể đi xa trăm ngàn do tuần, cho nên gọi là tật hành ngạ quỷ. Người thế gian đua nhau dâng cúng lễ Phật và tôn xưng chúng là thần dạ xoa vì chúng có đại lực thần thông. 16. Tư tiện ngạ quỷ. Ngạ quỷ chờ dịp để làm hại. Tội nhân đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền dối gạt người để lấy tài vật của họ, thường sinh lòng tham lam, ganh ghét, tranh cướp, chiếm đoạt tài sản của kẻ khác. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào loài ngạ quỷ này. Điều đặc biệt là những lỗ chân lông trên toàn thân loài ngạ quỷ này luôn bốc cháy. Chúng luôn bị những ngọn lửa đói khát thiêu đốt cơ thể, nên cất tiếng rên la, than khóc, vô cùng thảm não. Chúng trông chạy khắp nơi tìm kiếm thức ăn uống, thường trình chờ cơ hội có ai làm việc tội lỗi thì hãm hại họ. Kẻ thế gian ngu muội nhìn thấy tháp Phật, tháp Tăng thì quay lưng bỏ đi, nhưng gặp miếu thờ trời thì cung kính lễ bái dâng cúng. Đối với những người như thế, quỷ này được dịp làm hại. Chúng nhập vào cơ thể họ, hút hết tinh khí để nuôi sống. 17. Địa hạ ngạ quỷ. Ngạ quỷ sống dưới đất. Tự nhiên đọa vào loài ngạo quỷ này do lúc sinh tiền, tham lam tục đố, áp bức người để lấy tài vật, bắt người nhốt vào tù ngục tối tăm. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào loài ngạo quỷ này, thân hình quỷ này cao đến 20 dặm, thường ở bên dưới mặt đất tối tăm, đầy dãy rắn độc, lại thêm gió lạnh rét buốt. Chúng luôn bị lửa đói khát thiêu đốt thân hình, tóc tai chúng bùm xùm, thân hình gầy guộc, thường bị những loài ngạ quỷ khác dùng gậy đánh đập thân thể tan nát. Kiếp sống của chúng toàn gặp những thứ hiểm nạn, thọ đại thống khổ, lúc nào cũng sợ sệt, trông chạy khắp nơi, cô độc, không có bạn bè. Chúng thường bị những cơn gió mạnh và lạnh thổi vào thân như bị dao cắt. Cầu sống không được, cầu chết cũng không xong. Cuộc sống của chúng vô cùng thống khổ, không sao tả xiết. 18. Thần thông đại lực ngạ quỷ. Ngạ quỷ có sức mạnh và thần thông lớn. Tội nhân đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền là người tham lam tật đố, phá hoại, ỷ thế cướp giật của cải người khác, thân cận với những người hung ác. Thường đem của tiền dâng cho họ, không chịu bố thí cho những bậc phước điền. Sau khi xả thân, bị đọa vào loài ngạ quỷ này. Quỷ này có vô số ngạ quỷ khổ não vây quanh để hầu hạ. Chúng ở chốn thâm sơn hay tận ngoài bờ biển, có thần thông tự tại, thọ hưởng khoái lạc đệ nhất. Nhưng chỉ có duy nhất mình nó, còn bao nhiêu ngạ quỷ quyến thuộc cung kính hầu hạ chúng, toàn thân đều bị lửa đói khát đốt cháy khô. 19. Xí nhiên ngạ quỷ. Trên thân loài quỷ này tự nhiên bật ra lửa. Chúng bị thiêu đốt quá đau đớn, nên cất tiếng kêu la thật thảm thiết, rong chạy khắp nơi, đến những thành ấp tụ lạc, trong chốn núi rừng. Thân chúng cứ như cây đuốc cháy hừng hực. Tiếng kêu gào thống thiết, áo não của chúng không bao giờ ngừng dứt. 20. Tứ anh nhi tiện ngạ quỷ. Ngạ quỷ chờ dịp làm hại trẻ thơ. Tội nhân đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền chuyên giết hại trẻ thơ. Sau khi xả thân bị đọa vào loài ngạ quỷ này, quỷ này có thế lực thần thông. Nếu chúng đánh hơi được mùi máu huyết thì chỉ trong phút chốc, chúng có thể đi đến trăm nghìn do tuần, đến chỗ những sản phụ vừa sinh con. Chúng dùng thân cực nhỏ xâm nhập vào nhà để chờ lúc thuận tiện giết hại hài nhi. Loại ngạ quỷ này đi khắp nơi, những cơ hội để chúng có thể hãm hại trẻ, như khi người mẹ phạm sai lầm trong phương pháp chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, hoặc những nơi đại tiểu tiện không giữ vệ sinh bị ô nhiễm, xuyên qua khung cửa sổ trong xó kẹt, chỗ nước bất tịnh, vân vân. Quỷ này luôn trình chờ những sơ hở, những điều kiêng kỵ của người sản phụ, như hình ảnh quần áo dơ bẩn, chỗ nhóm lửa, chỗ chứa nước, chỗ đất, con dao, lầu gác cao, vân vân. Đó là những chỗ loài ngạ quỷ này có thể lợi dụng để hãm hại trẻ nhỏ từ 1 đến 10 tuổi. Chỉ cần một sơ suất nhỏ của bà mẹ là đứa con sẽ bị loài ngạ quỷ này giết chết. 21. Sắc dục ngạ quỷ. Tự nhiên đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền là những phụ nữ mại dâm, những vũ nữ. Sau khi xả thân, đọa vào loài ngạ quỷ này. Loài quỷ này thích trang điểm thân thể theo nhiều cách và tùy ý thích đẹp hay xấu mà biến hóa ra. Nếu muốn là nam thì biến ra chàng thanh niên tuấn tú. Muốn là nữ thì biến ra thiếu nữ xinh đẹp, cài trâm thắt lụa trên đầu rất mỹ lệ. Có lúc thích làm súc sinh thì biến ra nhiều loài hình dáng kỳ dị, đi khắp nơi tìm kiếm thức ăn. Chúng có thể biến thân rất nhỏ, lẻn vào nhà người, ăn trộm thức ăn uống. Người đời gọi chúng là quỷ tỳ xá xà. Có khi chúng biến thành người đi vào các lễ hội hoặc làm các loài chim bay đến ăn các đồ cúng tế của người đời. Vì thân chúng rất nhỏ nên mắt thường không trông thấy được. Nhờ có khả năng biến hóa như thế nên chúng có thể cùng người giao hội. Do đó, người đời còn gọi chúng là dạ xoa như ý. Với những hình thức dối gạt người như thế, nên tùy theo nghiệp lưu chuyển, phải thọ khổ báo sinh tử. 22. Hãy từ ngạ quỷ. Tội nhân đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền là những kẻ tạo tội ác, lợi dụng những khách đi đường xa ở chỗ hoang vắng, cần gánh vác hành lý thuê, liền lấy giá thật đắt. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào loài ngạ quỷ này. Loài ngạ quỷ này thường sống ở bãi biển, nơi không có cây cối, thời tiết khắc nghiệt. Mùa đông thì rét buốt, mùa hạ thì nóng bức. Dù ở bãi biển, nhưng không có nước uống, vì chúng thấy khắp biển toàn khô cạn. Chúng chỉ ăn sương mốc lúc ban mai. Dù là rừng cây, nhưng chúng nhìn thấy toàn là lửa. Vì thế suốt đời luôn bị lửa đói khát thiêu đốt, nên cất tiếng kêu khóc thê thảm. Chúng trông chạy khắp nơi, nhưng không tìm được ai cứu giúp. Không nơi nương tựa, đầu tóc thì bùm xùm, thân thể gầy guộc, lộ những đường gân mạch chằng chịt giống như tấm lưới. Chúng đi đến chỗ nào thì chỗ ấy trở nên khô khao, cho nên cả đời chúng toàn những nỗi thống khổ kể sao cho hết. 23. Diêm La Vương sứ chấp trượng ngạ quỷ. Tội nhân đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền ỷ mình thân cận các bậc vương hầu, tướng lãnh, những người hào phú có quyền thế, làm nhiều chuyện ác đức. Sau khi xả thân, bị đọa vào loài quỷ chuyên cầm trượng đứng hầu Diêm Vương. Những chúng sinh nào tạo ác nghiệp, Diêm Vương sẽ sai quỷ này ghi tên vào sổ bộ. Hình thù quỷ này rất xấu xí đáng sợ. Tay cầm đao trượng, đầu tóc bù xù, dài xuống phủ cả thân. Môi dày, trễ xuống, tai to, bụng lớn. Tiếng chúng gào thét vang dội khiến các quỷ khác đều sợ hãi. Chúng cầm dao bén dọa nạt tội nhân, sau đó dùng dây trói họ lại, lôi đến Diêm Vương tâu lên rằng: "Vương Tâu Đại Vương, tôi bắt được tội nhân đến đây cho ngài xét xử." 24. Thực tiểu nhi ngạ quỷ. Tội nhân đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền dùng chú thuật ác dối gạt người bệnh để lấy tiền tài của họ, bảo họ giết trâu giết dê cúng tế. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào loài ngạ quỷ này. Loài quỷ này thường rình rập tìm kiếm sản phụ để ăn em bé mới sinh. Khi những đứa bé đã biết bò, lết hoặc đi học thì chúng rình rập trộm hút tinh khí để ăn, khiến đứa bé phải chết. 25. Thực nhân tinh khí ngạ quỷ. Tội nhân đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền giả đò làm bạn thân, dụ dẫn người vào chỗ cướp bóc rồi bỏ đi, không cứu họ lại còn chiếm đoạt tài sản của họ. Sau khi xả thân, bị đọa vào loài ngạ quỷ này, chúng bị lửa đói khát thiêu đốt thân, trên thân thường bị dao chém chặt, thịt da tan nát. Từ trên không trung đổ xuống trận mưa đao chém loạn xạ. Quỷ sợ hãi, chạy khắp nơi nhưng không nơi trốn tránh. Nếu thấy người làm ác, không cung kính tam bảo, chúng được dịp phá hoại, nhập vào thân người đó, hút tinh khí để nuôi sống. Nhưng những dịp như vậy thật ít có, thậm chí 10 hay 20 năm mới có một lần, nên sự thống khổ vì đói khát của chúng không sao tả xiết. 26. La sát ngạ quỷ. Tội nhân đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền giết hại chúng sinh để tổ chức đại hội cúng tế, mua bán thực phẩm không minh bạch, mua trẻ, bán mắt, tham lam, tật đố, phá hoại người khác. Do ác nghiệp đó, Sau khi xả thân, bị đọa vào loài ngạ quỷ này, chúng luôn bị lửa đói khát thiêu đốt, trông chạy khắp nơi. Chúng chạy rất nhanh và có khả năng biến thành người, giết hại chúng sinh, hoặc ở nơi ngã tư đường, hoặc ở trên không trung, hoặc ở nơi hẻm vắng để tìm dịp hại người bằng cách tàn hình hay nhập thẳng vào thân người khiến họ bị cuồng loạn tâm trí đến chết. 27. Hỏa lô trung thiêu thực ngạ quỷ. Tội nhân đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền thường xa bạn bè tốt, ăn thức ăn của chúng tăng. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào loài ngạ quỷ này, chúng luôn bị lửa đói khát thiêu đốt thân hình, chẳng khác nào một rừng lửa. Chúng trông chạy khắp nơi để tìm kiếm thức ăn. Nếu khi nào chùa am bị cháy, những vật bị cháy còn sót lại, chúng chạy đến ăn. Thậm chí chúng còn ăn cả lửa. Tâm chúng luôn nghĩ nhớ đến những thức ăn trong lò lửa. Suốt đời chúng bị hai thứ lửa thường và lửa đói khát thiêu đốt. Chúng kêu la than khóc thảm thiết, những nỗi thống khổ không sao tả xiết. Đó là quả báo của ác nghiệp đời trước. 28. Bất tịnh hạn mạch ngạ quỷ. Tội nhân đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền đem thức ăn bất tịnh bố thí cho những vị tu hành phạm hạnh. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào loài ngạ quỷ này. Loài ngạ quỷ này ban ngày không bao giờ thấy chúng. Ban đêm, chúng mới hiện hình. Chúng thường ở trong chợ hoặc thành ấp, tụ lạc, những con đường tắt hay bờ ruộng, đồng trống, những chỗ hành quân, những nơi cầu xí dơ bẩn, đầy dòi tửa, hôi thối. Nếu ai trông thấy quỷ này liền bị ói mửa. Loài ngạ quỷ này sinh nơi bất tịnh như thế, lại thường không có thức ăn. Chúng thường bị những loài quỷ khác cầm đao bén nhọn, mũi đao khẹt lửa, đứng trông chừng bên cạnh. Những cơn đói khác luôn bức bách chúng. Nửa hay một tháng, chúng mới được ăn một lần, nhưng không bao giờ được ăn no. Nếu ăn no thì bị những quỷ canh chừng khác đánh đập, bắt buộc phải ói ra. Bị khổ não như thế, nên chúng chạy lung tung buồn rầu than khóc thật thảm não. 29. Thực phong ngạ quỷ. Tự nhiên đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền thấy các vị sa môn khất thực hoặc người hành khất đến xin, hứa cho rồi không thực hiện. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân bị đọa vào loài ngạ quỷ này. Loài ngạ quỷ này bị khổ não đói khát như tội nhân trong chốn địa ngục. Chúng trông chạy khắp nơi nhưng không hy vọng tìm được thức ăn. Chúng nhìn thấy phía xa hoặc trong rừng núi hoặc trong chùa tăng có thức ăn ngon nên liền chạy đến. Nhưng chúng chạy mãi, cạn hết sức lực, cơn đói càng tăng gấp bội. Chúng há miệng thở thì gió bên ngoài lùa vào. Chúng lấy đó làm thức ăn. Những nỗi khổ não như thế không bao giờ dứt vì ác nghiệp trả chưa hết. 30. Thực hỏa tháng ngạ quỷ. Tội nhân đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền thường sinh lòng tham lam tật đố, đánh mắng chúng sinh, cấm không cho ăn uống, khiến họ bị đói khát. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào loài ngạ quỷ này, chúng thường ở trong gò mã, ăn lửa hoặc than thiêu tử thi để trừ cơn đói khát. 31. Thực độc ngạ quỷ. Tội nhân đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền đem thuốc độc trộn vào thức ăn để giết hại người khác, cướp lấy tiền của. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào loài ngạ quỷ này. Chúng thường ở trong hang núi tối tăm hiểm trở hoặc những chỗ băng giá rét lạnh tột độ, nhiều vật thực có độc tố không nước uống. Thời tiết khắc nghiệt, mùa đông thì lạnh vô cùng, mùa hạ thì nóng không thể tả. Ở những gợp núi cao có nhiều hang ổ sư tử, quỷ này lại phải sống trong đó. Chúng bị khổ đói rét hành hạ. Mức giá lạnh gấp trăm ngàn lần đối với khí lạnh thông thường. Mùa hạ ngày kéo dài đến gấp 5 lần so với mức bình thường. Trên không trung liên tiếp có những trận mưa lửa trút xuống, thiêu đốt thân thể chúng. Mùa đông rất lạnh, cứ 5 ngày thì có một trận mưa đao bay xuống, chém chặt thân thể chúng. Vì ác nghiệp nên hai thứ mưa lửa và đao này cứ liên tục đổ xuống không ngừng. Những nỗi thống khổ mà loài ngạ quỷ này phải chịu thật không sao tả xiết. Thêm vào đó, lửa đói khát cũng không buông tha chúng, vì thế chúng kêu la than khóc thật bi ai thảm não. Đói quá, chúng phải ăn những hoàng thuốc độc. Sau đó ngã lăn ra chết. Chết rồi sống lại, liền bị chim mỏ nhọn bay đến để mổ lấy đôi mắt. Sự thống khổ như thế trải qua thời gian không tính được niên số. 32. Khoáng giả ngạ quỷ. Tự nhiên đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền ngăn chặn dòng nước làm cho ruộng vườn của người bị khô héo. Những kẻ đi đường không có nước uống kiệt sức, nhân cơ hội đó cướp giật của cải của họ. Do ác nghiệp đó, sau khi chết bị đọa vào loài ngạ quỷ này, chúng luôn bị lửa đói khát thiêu đốt thân thể, nên rong chạy đến những nơi hoang vắng, kêu gào, tìm nước uống và thức ăn. Từ xa, chúng trông thấy ánh nắng mặt trời phản chiếu xuống đường, chúng tưởng là nước nên vội chạy đến. Khi tới nơi thì chỉ thấy toàn là đất trống, tâm thần chúng sợ hãi, thêm bị gai gốc bên đường cào xước, chúng kiệt sức té lăn ra chết. Chết rồi sống lại, thì cơn đói khát lại tăng lên dữ dội. Chịu không nổi, chúng phải tự ăn thịt trên thân của mình, đến lúc chỉ còn lại bộ xương trắng. 33. Trũng gian trụ thực nhiệt khôi thổ ngạ quỷ. Ngạ quỷ sống ở gò mã, ăn tro đất nóng. Tội nhân đọa vào loài quỷ này do lúc sinh tiền, thấy người khác đem hoa cúng dường tam bảo thì trộm lấy đem về nhà để cúng. Do ác nghiệp đó, sau khi chết đọa vào loài ngạ quỷ này, nơi cư trú của chúng là những gò mã. Khi người ta thiêu những tử thi xong, chúng đến ăn những tro nóng trong đó. Mỗi tháng mới được ăn một lần, có khi cũng không có mà ăn. Trên đầu loài quỷ này mang tóc sắc nóng, bốc lên thành ngọn lửa thiêu đốt chúng. Đầu mặt chúng bị cháy tan nát. Chúng chết rồi sống lại, tiếp tục đội mái tóc sắc, quấn phồng trên cổ, rồi lại bị thiêu đốt. Cứ thế, chúng bị hành hình liên tục không ngừng nghỉ. Loại ngạ quỷ này thân hình rất xấu xí, trong thân lại bị trùng độc cắn ăn. Chúng còn bị những loài quỷ la sát khác đến cầm đao, gậy, đánh đập chém chặt. Nỗi thống khổ quá mức khiến chúng kêu la thảm thiết. Suốt kiếp, chúng luôn bị ba thứ khổ báo hành hạ là khổ đói khát, khổ bị trùng sát cắn ăn và khổ bị quỷ la sát đánh đập đâm chém. 34. Thọ trung trụ ngạ quỷ. Ngạ quỷ sống trên cây. Tội nhân đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền, sinh tâm tật đố, chặt phá những cây người khác trồng hai bên đường để che mát cho khách bộ hành, đốn trộm những rừng cây của chúng tăng trồng. Do ác nghiệp đó, khi xả thân bị đọa vào loài ngạ quỷ này. Loài quỷ này sống trên cây, mùa đông thì cực lạnh, mùa hạ thì cực nóng, thời tiết khắc nghiệt luôn bức ngặt cơ thể chúng. Lại thêm có nhiều thứ trùng kiến chui rút vào thân chúng để cắn ăn. Khi nào có ai đem thức ăn vớt dưới gốc cây thì chúng mới được hưởng những thức ăn đó mà sống. 35. Tứ giao đạo ngạ quỷ. Tội nhân đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền, tham lam, tật đố, cướp giật lương thực của khách đi đường, khiến họ bị đói khát giữa chốn đồng không mông quạnh. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào loài ngạ quỷ này. Chúng bị cưa sắt, cưa thân đứt ra từng đoạn, phân tán khắp nơi, thêm bị lửa đói khát thiêu đốt. Người thế gian mê tín, tin theo những kiến giải sai lầm, tà vại, bày biện thức ăn cúng tế bên đường, cầu mong được hết bệnh. Nhờ những thức ăn đó, loài ngạ quỷ này được hưởng để nuôi sống thân mạng. Ngoài ra, những thức ăn không thuộc vào loại này thì chúng không được ăn. 36. Ma la sát thân ngạ quỷ. Tội nhân đọa vào loài ngạ quỷ này do lúc sinh tiền theo tà đạo hay nịnh bợ, thuyết pháp những giáo lý tà kiến, lại cho là chân đế, không tin theo chánh pháp. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào loài ngạ quỷ này. Mỗi khi các thầy tỳ kheo đi, đứng, ăn, uống, tọa thiền, các quỷ ma la này thường gây những trở ngại, khiến tâm thần các thầy bị loạn động. Có khi chúng phát ra những âm thanh ghê rợn hoặc hiện những điềm ác mộng để khủng bố người đời. Những ngạ quỷ như thế được xếp vào loài ma. Đối với chánh pháp, chúng thường sinh tâm tật đố, chuyên làm những chuyện bạo ngược. Do hiện đời tạo nhiều ác nghiệp, nên bị những hoàng sắc nóng lọt vào miệng. Mỗi khi đói khát, chúng phải nuốt những hoàng sắc nóng ấy. Thọ khổ não không sao tả xiết. Sau khi bỏ thân ngạ quỷ, bị đọa vào địa ngục thọ khổ từ 10 kiếp đến 20 kiếp, thường ở trong tam ác đạo bị thiêu đốt, đánh đập, hoặc bị loài quỷ khác giết ăn thịt. Trên đây là trình bày sơ lược 36 loại ngạ quỷ, đều là những chúng sinh, lúc sinh tiền, thân, khẩu, nghiệp, tạo những tội ác. Khi tội báo trong loài ngạ quỷ hết rồi, thì sinh trong loài người, bị quả báo nghèo cùng hạ tiện, tâm tính ngu si, tướng mạo xấu xí. Người trí nghe được việc này phải biết trân trọng giữ gìn tam nghiệp, nghiêm trì cấm giới, đừng cho khuyết phạm. Sau đây là nói về loài súc sinh. Súc sinh có 34 ức loại. Một ức bằng 100.000. Sống ở ba nơi là trong nước, trên đất liền và trong hư không. Trên hư không gồm có các loài chim. Loài lớn nhất là đại bàng kim sĩ điểu, chim đại bàng cánh vàng, nhỏ nhất là những loài vi sinh vật bay trong các bụi rậm. Trên đất liền gồm các loài động vật lớn như voi, hổ, báo, lạc đà, sư tử, trâu, dê, nai, ngựa, chồn, khỉ, heo, chó, rồng, rắn, vân vân, nhỏ nhất như các loài côn trùng. Dưới nước gồm có các loài cá, tôm, vân vân. Lớn nhất thì có rồng, cá lớn, có con dài hàng nghìn muôn do tuần. Loại nhỏ nhất như các phiêu vi sinh trôi nổi trong dòng nước. Loài súc sinh bị khổ ăn nuốt, tàn sát lẫn nhau. Ác nghiệp do đó càng tăng trưởng nên thọ khổ báo sinh tử vô lượng vô biên. Khi ác nghiệp này hết, sinh làm người, bị quả báo nghèo cùng khốn khổ, lòng nhiều tham muốn, giao du với bạn xấu ác, không lìa lòng tham, sống trong dục vọng, kết dính với nghiệp dâm dục khổ não không sao tả xiết. Nếu vướng nghiệp tự thụ dâm, tự tạo các phương tiện hành dâm như dùng cao su giả làm dương vật, hoặc dùng những trái dưa có hình dáng dài giống dương vật, vân vân, tự mình làm việc dâm dục, do ác nghiệp đó bị đọa vào tam đồ ác thú. Khi tội báo mãn rồi, tái phục thân người sẽ bị làm kẻ hoàng môn, hoặc bán nam bán nữ, hoặc có đủ cả hai bộ phận sinh dục, bị người đời khinh chê, hoặc sinh tâm tà kiến cho việc dâm dục không phải là sát sinh, không phải là trộm cắp. Nói những lời hư dối như vậy thì tội càng thêm nặng, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Khi kiếp tận, địa ngục này bị tiêu diệt, sẽ bị chuyển sang địa ngục ở thế giới khác, chuyển chuyển thọ khổ mãi, vô lượng vô biên, nhiều kiếp không dứt, thật đáng ghê sợ. Quả báo trong ba đường nói trên thuộc về vị lai. Nếu hiện tiền phạm giới dâm thì cũng mắc quả báo không tốt. Nếu tỳ kheo ni làm việc bất tịnh với người nam hoặc nữ, tiết ra thứ tinh dịch dơ bẩn, làm cho các vị thiện thần hộ pháp xa lánh, các ác quỷ sẽ tìm đến, khiến cho người ấy trở nên mê muội, tâm trí tối tăm, tổn phước, giảm lộc, thường hay đau yếu, rút ngắn tuổi thọ, danh tiếng lợi lộc đều mất. Cất tiếng nói hoặc im lặng, động chân, cất bước, tất cả oai nghi đều thất thường. Dung nghi thần trí nhợt nhạt, hiện ra các tướng phạm dâm thật đáng hổ thẹn, lại thêm hành dâm tinh dịch tiết ra thật dơ bẩn, gây sự truyền nhiễm, sinh ra các bệnh về đường sinh lý không dễ gì chữa trị, chẳng hạn vi trùng bệnh cùi, bệnh giang mai, vân vân. Ngoài ra, còn các loại cầu trùng sinh mủ, vi trùng hình chùm nho, vi trùng hình que sinh ra mủ, vân vân, do khi giao hợp trực tiếp nên bị lây lan. Ngay cả những hình thức hành dâm bằng tay, bằng miệng cũng bị truyền nhiễm, khiến cho bộ phận sinh dục bị các thứ bệnh nguy hiểm như viêm âm hộ, viêm âm đạo, viêm cửa tử cung, viêm cổ tử cung, viêm màng tử cung, viêm ống dẫn tinh, viêm buồng trứng, viêm đường tiểu, vân vân. Hoặc do sự dâm dục này mà bị các thứ bệnh hiểm nghèo khi về già. Nếu trải qua nhiều năm, sẽ thành ra các chứng ung thư tử cung, ung thư buồng trứng, cùng tất cả các thứ bệnh ung thư khác. Chứng bệnh thông thường nhất của những người hay làm hạnh bất tịnh là bệnh bạch đái, bệnh khí hư. Ngoài ra, còn rất nhiều thứ bệnh khác như huỳnh đái, thanh đái, lục đái, xích đái, bệnh bạch đái có máu. Chất máu mủ bị tiết ra nhiều ít hoặc đặc lỏng căn cứ vào sự truyền nhiễm và chứng bệnh như thế nào mà xác định. Bệnh bạch đái rất hôi và dơ, thường chảy nước tanh, làm cho thần kinh người bệnh suy nhược, giảm trí nhớ, ăn uống khó tiêu, tinh thần bất ổn, lúc giận, lúc vui, thường hay nghi kỵ, tâm tính bất thường, thân thể ốm gầy, lòng hay phập phồng, tâm lý biến đổi, sắc diện đen sậm, trong mắt có quần đen, con người uể oải, ánh nhìn lơ láo, khiến ai trông thấy cũng biết ngay là người đó bị bệnh đường sinh lý. Nếu bệnh lâu ngày thì hổ thẹn không dám đến bác sĩ điều trị, do đó bệnh càng trầm trọng. Bấy giờ vi trùng xâm nhập vào tận tủy sống, não bộ, tất cả lục phủ ngũ tạng, các lóng tay, khớp xương trở thành bệnh bất trị, gây di chứng nguy hại suốt đời. Nếu tự mình thủ dâm thì cũng bị mang các chứng bệnh có tính chất đơn thuần như viêm âm đạo, viêm phần ngoài cửa tử cung, viêm cổ tử cung, viêm màng trong cửa tử cung, bụng dưới bị đau ngầm, thường chảy ra huyết trắng, tinh thần thất thường, trí nhớ sút giảm, tâm lý thay đổi bất thường. Nếu tỳ kheo ni hành dâm với tỳ kheo ni khác hoặc nữ cư sĩ thì cũng mắc những chứng bệnh trình bày bên trên. Ngoài ra, còn bị phát sinh nhiều chứng bệnh tâm thần như dễ cáu gắt hay tật đố. Sắc diện không hồng hào, chung quanh mắt có quầng đen, ánh mắt lộ nét châm đãng, da dẻ thô, sần sùi, tiếng nói đứt quãng, khí lực suy yếu, thể lực hao mòn, các căn tán loạn, thường hiện tướng phạm dâm. Do phá giới mà tim thường cảm thấy như bị những loạt tên phiền não bắn vào, khiến thần kinh suy nhược, đi đứng không vững, oai nghi tổn thất, hàng loạt thứ bệnh khác phát sinh, gọi là mũi tên phiền não, trong kinh Phật Tạng thuyết minh như sau. Phật dạy:
Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo hay tỳ kheo ni phá giới, thì bị 10 loại tên phiền não bắn, khó lòng chịu đựng được. Tỳ kheo hay tỳ kheo ni đã bị tên phiền não bắn trúng, thì không còn hưởng được mùi vị trong Phật Pháp, thường ghét những người nói Pháp, không thích thân cận.
10 thứ tên phiền não là gì? 1. Tỳ kheo hay tỳ kheo ni phá giới, thấy chúng tăng hòa hợp, không sinh tâm vui mừng. Vì sao vậy? Vì chúng tăng hòa hợp Bồ Tát thì chắc chắn mình sẽ bị trục xuất. Những vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni tạo tội ác này, tự biết mình có lỗi, thường ôm lòng lo buồn, nên đối với những người nghiêm trì tịnh giới thường giận dữ không ưa. Đó là mũi tên thứ nhất. 2. Tỳ kheo hay tỳ kheo ni phá giới, bị đại chúng chán ghét, không thích thân cận, chẳng khác nào con trâu dữ, lại có cặp sừng nhọn, nên mọi người đều tránh xa. Tỳ kheo hay tỳ kheo ni tạo tội ác này, tự biết mình có lỗi, nên lo buồn. Đó là mũi tên phiền não thứ hai. 3. Tỳ kheo hay tỳ kheo ni phá giới, nhìn những chúng tỳ kheo hay tỳ kheo ni khác, biết mình không bằng quý vị đó, nên sinh ác tâm xa lánh, ôm lòng hổ thẹn, không muốn gia nhập đại chúng. Đó là mũi tên phiền não thứ ba. 4. Tỳ kheo hay tỳ kheo ni phá giới, tâm độc ác rất mạnh, không thể giáo hóa. Đối với những giáo pháp ngoại đạo còn không có được, huống là tịnh giới của Phật. Do những nhân duyên phá giới đó, nên mọi người không thân cận. Đó là mũi tên phiền não thứ tư. 5. Tỳ kheo hay tỳ kheo ni phá giới, lãnh thọ tứ sự cúng dường của người, thì cũng như người mắc nợ lớn, trải qua trăm nghìn ức kiếp khó mà đền trả lại cho đàn na tín thí. Tỳ kheo hay tỳ kheo ni phá giới này giống như kẻ đại tặc, không phải đệ tử của Phật, giống như người chết, rắn chết, chó chết, hôi thối, dơ bẩn, tất cả mọi người đều xa lánh. Vị tỳ kheo ni ấy không phải là sa môn nữa, chẳng khác tử thi đã thiêu, gỗ vụn thừa không còn dùng được nữa, cũng không thể gọi là bạch y, tại gia. Cả hai danh nghĩa đó đều đánh mất, chỉ còn tiếng xấu phá giới. Những người phá giới suốt ngày chỉ thích bàn luận về y phục, uống ăn, giường nằm, thuốc men, thích làm tay sai cho hạng giàu có, ưa luận bàn những việc quốc sự hung kiết, thích đùa giỡn hay nói những điều bất thiện. Ba nghiệp không thanh tịnh, ưa ở trong chốn tối tăm. Đối với những vị pháp sư thuyết pháp, thường sinh tâm sân hận tật đố, do đó mà nghiệp báo càng thêm nặng. Đó là mũi tên phiền não thứ năm. 6. Tỳ kheo hay tỳ kheo ni phá giới, không có tâm hổ thẹn, các căn tán loạn, ba nghiệp, thân, khẩu, ý, thường có những hành vi bất tịnh, không giữ gìn khẩu nghiệp, thường nói lời hư vọng tán loạn, thường hay cười giỡn, khinh suất, không thu nhiếp các căn, tâm không chuyên nhất, ưa thích làm bạn với người ác, tôn trọng người giàu sang, khinh khi người nghèo khó, thường cùng bạn xấu làm những việc thấp hèn xấu xa, ưa nói chuyện tạp nhạp, không thứ lớp, ham thích ngủ nghỉ, làm những công việc linh tinh, tham cầu danh lợi, thích kinh doanh, ưa làm công việc ở nhà người, phan duyên theo kẻ tại gia, làm tay sai cho họ, thích buôn bán cầu lợi, đem những hoa trái, thực phẩm của nhà chùa biếu tặng cho hàng bạch y, thích vì hạng bạch y nói pháp xuất ngoại đạo, xa lìa pháp xuất thế gian của Phật, chưa đúng 20 tuổi thì muốn thọ giới cụ túc, tham cầu danh dự lợi dưỡng, thích làm thầy người, truyền trao giới pháp thiếu thận trọng, độ nhiều đệ tử, dù họ không đủ các căn, bị đuôi, điếc, câm, ngọng, què thọt, lưng gù, mắt lé, mắt lồi, mắt ba góc, mắt láo liên, sức môi, sức mũi, bị các thứ bệnh ghẻ chóc, phong hủi, da liễu, bệnh cam, ung thư, hình thể không đầy đủ, không thích nghi với chánh pháp, không biết mình biết người, không nhận thức chín chắn phong cách quý tiện, sắc mặt thường hiện nét sân sang tham tật đố, tâm thường nghi kỵ, qua việc rồi thì phong ân, tâm thường nghi hối, che giấu tội lỗi hay giận hờn, chỉ làm theo ý mình, cho mình luôn luôn đúng, hay ganh tị, nịnh hót, tự cao, tự đại, ngã mạn, tà mạn, chê bai, lừa dối người khác, tự khen mình, khinh chê kẻ khác, du nịnh người giàu, làm những việc phi pháp điên đảo, vân vân. Dùng mọi thủ đoạn để được lợi dưỡng, lập ra nhiều danh mục để mong cầu tiền của, thân cận với hạng bạch y, nhờ có thế lực mà thu gom nhiều tài lợi để khoe khoang với mọi người, hủy phá giới pháp, không siêng tu thiện nghiệp, không chuyên rèn đạo hạnh, rong ruổi các nơi, nói pháp ngoại đạo. Đó là những người tệ ác hạ liệt, đó là những thứ phận uế, nước tiểu hôi thối bất tịnh. Hạng người như thế, những người đệ tử Phật ưa cầu đạo pháp giải thoát, dốc chí tịch diệt, thường xa lánh họ. Nếu những Phật tử xuất gia và tại gia thích thân cận với những hạng người phá giới đó, lâu ngày rồi bắt chước làm theo cũng sẽ thành hạng phá giới. Không bao lâu cũng sẽ bị đồng hóa thành người ác, dung mạo sẽ tiêu tụy, mất hết oai nghi. Sau khi mạng chung, sinh vào địa ngục, như thế khác gì đem bột chiên đàn để vào vật chứa bất tịnh, không còn dùng được nữa. Những hạng người như thế, dù ngồi trong chúng tăng, mặc pháp phục Phật, nhưng ác tưởng vẫn hiện bày. Các tỳ kheo phạm hạnh trông thấy đều xa lánh. Do bị xa lánh, những người phá giới đó sinh lòng sân hận. Đó là mũi tên phiền não thứ sáu. 7. Tỳ kheo hay tỳ kheo ni phá giới. Khi nghe nói những kinh điển như vậy, lòng không thanh tịnh, tự biết mình có lỗi, đâm ra nghi ngờ các kinh này, lại sinh nghi ngờ đối với những người nói pháp, cho là vị pháp sư kia có ác cảm với mình, nên phơi bày tội lỗi của riêng mình, chứ không có tinh thần khách quan, nên sinh tâm sân hận. Do đó, đối với vị pháp sư ấy, lòng không tính thuận, sinh tâm kiêu mạn, ngang ngược, ác tà, khinh mạn, hủy bán người nói pháp, cho rằng vị pháp sư kia nói pháp tà. Đức Phật nói người này là kẻ phá pháp, diệt pháp. Nếu như trăm ngàn ức Đức Phật thị hiện tam luân, cũng không thể nào khiến cho người ấy tỏ ngộ và đắc đạo được. Những người ác như thế, ở trong pháp này, ưa làm chứng đạo, không thể sinh trưởng, không có tín tâm. Họ chỉ ưa thích mặc y phục đẹp, ăn uống thực phẩm ngon, tham cầu danh lợi thế gian. Những người ác như thế, sau khi xả thân, quyết phải đọa vào địa ngục, thường sinh vào những chỗ ác, bị đuôi mù. Những người ác phá giới, tâm thường kiêu mạn, lừng lẫy, nói năng không đúng pháp, hay phá diệt chánh pháp. Vì lợi dưỡng và tùy thuận theo những hạng người phá Phật pháp đó, mà bao nhiêu người mất đi lý tưởng sống, và cũng vì họ mà pháp bảo dần dần bị hoại diệt. Vì sao? Vì tất cả chư Phật, tất cả các vị Bích Chi Phật, các bậc A-la-hán đều cung kính, tôn trọng pháp bảo. Những tỳ kheo ni phá giới, tăng thượng mạng kia, nói pháp một cách bất định, khinh mạng giới pháp, rủ nhau lìa bỏ giới pháp, thường sinh lòng sang tham tật đố, chuyên cầu việc mưu sinh, quý trọng tài vật, lợi dưỡng, bị lòng ganh ghét trói buộc, thường thích tranh cãi, kiện tụng, vì phải quấy, vì phòng ốc, sản nghiệp, danh dự, lợi dưỡng, tài vật vân vân, dẫn đến sự oán ghét lẫn nhau, không còn kính thuận nhau, không giữ oai nghi, tâm tính thô tháo. Giống loài khỉ phượng chuyền nhảy lăng xăng, tạo gây tội ác, thối thất pháp sa môn, xa lìa hiền thánh, phân chia đảng phái. Phải nói quấy, quấy nói phải, luận nói tội lỗi, không dạy bảo nhau, không tiếp nhận lời khuyên bảo, tự ý phân chia môn phái, tự thành lập phe nhóm riêng. Lúc bấy giờ ác ma liền biến hình thành sa môn, trà trộn vào trong chúng tăng, nói những tà pháp, làm những tà hạnh. Khi đó, người ác bị ma mê hoặc, mọi việc đều chấp theo sở kiến của mình, luôn cho mình là đúng, người khác là sai. Những người như thế phá hoại Phật Pháp, chỉ làm được những việc lành nhỏ nhặt, đã vội cho mình đắc đạo, cũng khen ngợi người khác đắc đạo, mạo nhận là thánh nhân để tiếp thọ sự cúng dường. Đó là những kẻ đại tặc, là kẻ tăng thượng mạng, khư khư chấp chặt phi pháp, kéo bè đảng xấu ác làm việc quấy. Nhưng bọn ác ma luôn ủng hộ, giúp họ được nhiều tiếng tăm và lợi dưỡng. Trong khi những người trì giới nói chánh pháp thì ít được hậu thuẫn, bị người ác phá hoại. Do đó, Phật Pháp bị tan vỡ, không thể tồn tại. Hàng cư sĩ bạch y ngu si không hiểu biết, tin theo những tỳ kheo ni phá giới đó. Họ thích nói tà pháp, giải thích đệ nhất nghĩa đế một cách sai lệch, bác lý nhân quả. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào trong tam đồ. Đức Phật dạy,
nếu như có người trong suốt 100 năm chuyên làm 10 việc bất thiện, so với tỳ kheo ni phá giới, thọ nhận của cúng dường, chỉ trong một ngày một đêm, tội của tỳ kheo ni nặng hơn rất nhiều.
Tại sao vậy? Vì những người tạo ác nghiệp kia, ai cũng biết và mọi người đều xa lánh. Trong khi tỳ kheo ni phá giới, che giấu tội lỗi, dối gạt người khác, đó là kẻ đại tặc rất nguy hiểm. Tỳ kheo ni phá giới, từ y phục, ngoạ cụ, đồ dùng, cho đến một giọt nước cũng không thể tiêu hóa được, huống gì tìm cầu tài lợi cho nhiều. Những người phá giới như thế, những hành vi sinh hoạt hàng ngày đều là hành vi của bọn giặc cướp. Dù làm bất cứ việc gì cũng đều là mang tính chất trộm cướp. Họ đi trên đất của quốc gia, trộm cắp lấy của chùa mà ăn, tự che giấu lỗi mình. Do đó, thiên nhân quỷ thần đều thấy rõ, hộ pháp Long Thiên, thiện thần đồng lớn tiếng quở rằng, những ác tỳ kheo ni kia, các người dựng cờ của bọn giặc cướp. Vì thế, Đức Thế Tôn nói bài kệ sau đây. Thà ăn hoàng sắc nóng, thà uống nước đồng sôi, đừng đem thân phá giới, ăn đồ người cúng dường. Tỳ kheo ni phá giới này, không sắc không đức, sắc nghĩa là tướng mạo bên ngoài, đức nghĩa là oai nghi tịch tịnh, không có chí nguyện trọng lớn, thân tâm nhiệt độc, thường thấy ác mộng, không dám ở một mình. Trường hợp phải ở một mình hay đi đâu một mình thì tâm rất sợ sệt, tự hổ thẹn, không thích gặp người nghiêm trì tịnh giới. Khi thọ cúng dường, tâm thần bất an, sinh nghi ngờ, tâm thường tán loạn, nhiều vọng tưởng, lại rất tham lam tài lợi, ưa thích món ăn ngon. Tỳ kheo ni như thế, sau khi mạng chung, chắc chắn phải đọa vào địa ngục. Đó là mũi tên phiền não thứ bảy. 8. Tỳ kheo ni phá giới, thích ở những nơi ồn ào, đông đúc, tâm thường tán loạn, ưa nói nhiều, tánh hay tật đố, thường kết bạn thân với những người phá giới khác, để làm pháp lữ quyến thuộc trong Phật Pháp. Thường tụ họp lại để tranh luận phải quấy, ca ngợi nhau, bàn luận những việc phá giới để chuốc vui thú, không bao giờ biết hổ thẹn, đối với kinh điển Đại Thừa luôn trái nghịch, không tính thuận. Hoặc khi nghe Pháp Sư giảng kinh điển như thế, thường sinh lòng nghi ngờ, không thèm nghe, cứ ngó đông, ngó tây, không để tâm chuyên nhất, lấy tay che miệng, ngước nhìn lên trời, thậm chí từ chỗ ngồi đứng dậy, hủy bán giáo pháp của Phật, ôm lòng giận ghét, chống đối, mắng nhiếc vị Pháp Sư. Do ác nghiệp và thái độ tăng thượng mạng đó, sau khi xả thân, bị đọa vào địa ngục, thọ khổ vô lượng vô biên. Đây là mũi tên phiền não thứ 8. 9. Tỳ kheo tỳ kheo ni phá giới. Chỉ thích tôn trọng những vị hòa thượng, a xà lê, các vị trưởng lão kỳ cựu, tán thán công đức của các ngài để cầu danh lợi, luôn tìm nhiều mánh khóe rất khôn khéo để được thân cận hầu hạ các ngài, phụng sự rất ân cần, giả bộ vui theo tìm mọi cơ hội để nhận lãnh pháp sự, vân vân. Đại mạng, tà mạng, tự xưng mình là pháp tử của vị hòa thượng đó, của thượng tọa kia, để dối gạt những người nhẹ dạ, mong cầu danh dự, lợi dưỡng. Không có tâm hổ thẹn, chẳng khác gì loài quạ đen, lợi dụng điều kiện của tăng chúng mà mong cầu y phục thật nhiều, tha hồ ăn uống ngon miệng. Thích thông thả, an nhàn tấm thân, thường hay đem đồ biếu tặng của người tại gia, làm mất đi lòng kính tin của họ. Tìm lợi lộc chốn thế tục mà không hề biết hổ thẹn, nói năng không tề chỉnh, cử chỉ thô tháo, mặt mày thân thể tiều tụy, thích nhìn ngó người khác phái, không ưa giúp đỡ thân cận người cùng phái. Những người ác này, thiên long chán ghét, chư Phật buồn than. Những hạng người như thế, tính tình hay hấp tấp, thường hay sân hận. Khi chúng tăng giải quyết việc gì thì thường nghiêng ngả về phe có thế lực, rất thích nhóm họp đông người, ưa bày tiệc tùng để dương oai thanh thế. Chưa ai hỏi đã nói, thường bươi móc khuyết điểm của người khác, thấy người nghiêm trì tịnh giới thì cho là giả dối. Đối với người tinh tấn cầu đạo thì không ưa. Đối với những ai lập dị hơn thua thì luôn sẵn lòng giúp đỡ. Đó là mũi tên phiền não thứ 9 của tỳ kheo và tỳ kheo ni phá giới. 10. Tỳ kheo ni phá giới ưa thích tham gia vào việc người khác, luôn bảo thủ ý kiến của mình, thích kinh doanh những nghề nghiệp thế gian và cho đó là công đức. Thích học tập kiến thức thế tục, cho đó là danh dự. Thấy ai tranh đấu hơn thua thì vui mừng, trang phục oai nghi, luôn muốn đua đòi, bắt chước theo người khác. Mong được ngoại cụ loại tốt, có nhiều lợi dưỡng sướng thân, thích được người tán thán, gom giữ đàn việc bổn đạo riêng, yêu tiếc chỗ ở, rất sợ các tỳ kheo thanh tịnh đến tá túc sẽ thấy được khuyết điểm tội lỗi của mình, ghét người trì giới, thân cận người phá giới, thường khen ngợi việc bố thí, không tán dương việc trì giới nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Không khen ngợi những người thích tịch tịnh, viễn ly, sống một mình, thường hay luận bàn lỗi lầm của những vị trì giới, không tán thán những người thực hành hạnh đầu đà, luôn chỉ trích những việc làm của các vị ấy, hoặc dùng lời ác vu khống, suy nghĩ phu vơ, nói năng sằng bậy, hoặc khuếch tán những lỗi nhỏ thành to của các vị trì giới để hủy bán. Dựa nương vào những người có thế lực, thường thăm viếng bà con dòng họ, chỉ có chút nhân duyên nhỏ nhặt cũng ham đem pháp tra giảng, luôn có tâm tà vại nên việc gì cũng đâm ra nghi kỵ, tâm ý không ưa tán thán pháp trì giới, không ưa thích các kinh điển về giới luật, thường thích kết giao với người tại gia, thường xuyên chỉ trích các vị tỳ kheo trì giới để mình được tự do tự tại làm những hành vi bạo ác. Đó là mũi tên phiền não thứ 10 của tỳ kheo và tỳ kheo ni phá giới. 10 mũi tên phiền não đã thuyết minh trên đủ làm gương sáng cho các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni phá giới. Người nào phạm giới thì ngay hiện đời mắc phải những ác tướng, oai nghi thô xấu, không được tự tại. 10 mũi tên phiền não trên đã được phân tích rõ ràng. Các hình thức tướng trạng phạm giới biểu hiện rõ trong 4 oai nghi và việc hành trì, nên mọi người đều thấy không thể nào che giấu được. Vì thế chúng ta là những người xuất gia, phải nghiêm trì tịnh giới để khỏi bị ác báo trong hiện đời và ở vị lai, chống được an vui và tiến gần đến Niết Bàn. Nếu tỳ kheo ni sau khi thọ giới cụ túc rồi, thường phải đọc tụng luật tạng, nghiên cứu kinh điển, lễ Phật, tụng kinh, tham thiền tĩnh tọa, giữ gìn ba nghiệp, thân, khẩu, ý, thường suy nghiệm nỗi khổ trong sinh tử để ngăn ngừa những tội lỗi, tránh những điều tội lỗi dù nhỏ như sợi lông, hạt bụi. Ở đây xin lược thuật đôi điều để quý vị tiện tham cứu và theo đó mà tu niệm. 1. Nghiêm trì cấm giới, khéo tu nhiếp ba nghiệp thân khẩu ý, không cho chúng gây tạo lỗi lầm. Nếu người tu hành mà không nghiêm trì giới cấm thì đồng với nghiệp ma. Vì thế trong Kinh Lăng Nghiêm quyển 6, Đức Phật dạy:
Này A Nan, thế nào là nhiếp tâm? Ta gọi là giới nếu chúng sinh trong 6 đường ở các thế giới không có tâm dâm thì không bị lưu chuyển mãi trong dòng sinh tử. Ông tu tam muội mục đích là để mong cầu ra khỏi chốn trần lao. Nhưng nếu không trừ dâm tâm thì không thể nào ra khỏi. Dù có đa trí thiền định hiện tiền, nhưng nếu không đoạn trừ dâm dục thì chắc chắn lạc vào ma đạo. Cao nhất là ma vương, trung bình là dân ma, thấp nhất là ma nữ. Những thứ ma đó cũng có độ chúng. Chúng đều tự xưng rằng mình đã thành vô thượng đạo. Sau khi ta diệt độ, trong thời kỳ mạt pháp, thì những thứ dâm ma này đầy dẫy khắp thế gian. Chúng làm đủ các việc tham dâm mà cho là thiện tri thức của chúng sinh, làm cho chúng sinh bị đọa vào hầm hố kiến ái, dứt đoạn con đường bồ đề. Ông dạy người đời tu tam ma địa thì điều trước tiên là phải đoạn trừ dâm tâm. Đó là lời dạy kiên định, sáng suốt, thanh tịnh bậc nhất của Như Lai, tiên Phật Thế Tôn. Cho nên A Nan, nếu như người không đoạn dâm tâm mà tu tập thiền định thì khác nào nấu cát mà mong cho thành cơm. Trải qua bao nhiêu kiếp thì vẫn mãi là cát nóng mà thôi. Vì sao? Vì cát chẳng phải là cơm, cát chỉ là cát. Cũng thế, thân ông hành dâm mà cầu được diệu quả của Phật, dù cho chứng ngộ được thì cội gốc cũng vẫn là dâm dục. Cội gốc đã là dâm thì đương nhiên phải luân chuyển trong tam đồ, nhất định không thể nào thoát ly. Làm sao tu chứng đến cảnh giới Niết Bàn của Như Lai? Vì thế, nhất quyết dâm cơ, cả thân và tâm đều phải đoạn. Cho đến tánh đoạn cũng không còn, thì quả vị bồ đề của Phật mới có thể hy vọng chứng đắc. Những lời của ta nói đây là lời của Phật nói. Nếu không đúng như lời này, thì đó là lời của ma ba tuần. Trong Kinh Lăng Nghiêm quyển 8 nói: Phải quán sự dâm dục cũng như rắn độc, cũng như gặp phải kẻ oán tặc. Cho nên, trước nhất phải nghiêm trì tứ khí, bát khí của thanh văn, giữ thân không dao động. Sau đó, thực hành thanh tịnh luật nghi của Bồ Tát, giữ tâm niệm không cho móng khởi dâm niệm, giữ đầy đủ giới cấm. Nhờ đó, trong thế gian không bao giờ còn phát sinh ra những cảnh tương sát lẫn nhau.